Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Sáu, mùng 10 tháng 5 năm 2019 gồm có: suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự, trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ với các tín hữu Công giáo Bulgari trong chuyến viếng thăm của ngài tại đây hôm mùng 5 tháng 5 vừa qua. Kế đó là các tiết mục: giáo lý Hội Thánh Công giáo, gặp gỡ Đức Thánh Cha và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay thứ Sáu, trong tuần thứ Ba Phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6, từ câu 52 đến câu 59. Khi ấy, những người Do Thái tranh luận với nhau rằng: làm sao ông này có thể lấy thịt mình mà cho chúng ta ăn được? Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: thật, ta bảo thật các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt ta và uống máu ta, thì có sự sống đời đời. Và ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt ta thật là của ăn, và máu ta thật là của uống. Ai ăn thịt ta và uống máu ta, thì ở trong ta, và ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là đấng hằng sống đã sai ta, nên ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn ta, chính người ấy, cũng sẽ sống nhờ ta. Đây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời. Ngươi giảng dạy những điều này tại hội đường Capernaum. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, khi mẹ Teresa Calcutta sang Liên Xô, xin lập chi nhánh của dòng bà đã xin cho bằng được có một linh mục để mỗi ngày dâng thánh lễ cho các nữ tu. Bà giải thích lý do, sở dĩ các nữ tu có đủ tinh thần nghị lực để mỗi ngày đem đến cho những người nghèo khổ sự an ủi, phục vụ và yêu thương, đó là nhờ mình máu Chúa mà họ rước mỗi ngày, như lời Chúa Giêsu đã khẳng định trong bài tin mừng hôm nay. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống đời đời, và ta sẽ cho kẻ ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt ta thật là của ăn, và máu ta thật là của uống. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì ở trong ta, và ta ở trong kẻ ấy. Câu nói này của Chúa Giêsu dạy chúng ta hai điều. Thứ nhất, thánh thể là một hy tế và là bữa tiệc tình yêu. Vì yêu thương nhân loại, thân xác Đức Giêsu được hiến tế, treo trên thập giá để chuộc tội cho họ. Khi rước mình máu Thánh Chúa, chúng ta đang tham dự vào bữa tiệc tình yêu, là ăn chính thịt vào máu Chúa Giêsu. Như thế, khi tham dự thánh lễ, chúng ta đang tham dự vào việc hiện tại hóa cuộc hy tế của Chúa Giêsu trên bàn thờ. Nghĩa là, vì yêu nhân loại, Chúa đã tự hiến thân mình làm của lễ, đền tội thay cho nhân loại. và khi cử hành thánh lễ, chúng ta làm hiến tế ấy hiện diện ngay trong giây phút hiện tại. Do đó, việc hiện tại hóa cuộc hiến tế của Chúa mời gọi chúng ta hãy dùng tình yêu mà đối xử với nhau, và hãy biết dùng những hy sinh trong cuộc sống đền tội và lập công phúc trước mặt Chúa. Đó là cách chúng ta loan truyền việc Chúa Giêsu đã chịu chết và tuyên xưng việc Chúa sống lại cho tới khi Chúa lại đến. Thứ hai, khi rước mình vào máu thánh Chúa Giêsu, chúng ta sẽ nhận được những đặc ân từ bí tích thánh thể. Đặc ân thứ nhất là chúng ta sẽ có sự sống muôn đời và sự sống lại vào ngày sau hết. Đặc ân thứ hai là có một sự sống tương giao giữa Chúa Giêsu và Kitô hữu. Cuộc sống của Kitô hữu sẽ chìm ngập trong sự sống của Chúa, và sự sống của Chúa cư ngụ trong lòng họ. Khi nói về điều này, trong thư Galat, Thánh Phaolô đã phải thốt lên rằng: "Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi." Có một cuộc sống hòa quyện giữa Chúa Giêsu và những ai tin vào Ngài. Quả thực, khi rước mình vào máu Thánh Chúa, thân thể của Kitô hữu nên thân thể của Chúa Kitô. Do đó, trong thư Roma, Thánh Phaolô nói rằng: "Tuy nhiều, nhưng chỉ là một thân thể trong Đức Kitô. Mỗi người liên đới với những người khác như những bộ phận của một thân thể." Đặc ân cuối cùng là chúng ta được thông dự vào sự sống của Thiên Chúa. Cũng như Cha là đấng hằng sống đã sai ta, nên ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ ta. Vậy, khi rước mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta được tham dự sự sống của Chúa Ba Ngôi, một sự sống trong hiệp nhất và yêu thương. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con được diễm phúc rước mình vào máu Thánh Chúa vào lòng. Xin cho chúng con biết làm cho Ngài trong thân thể con trở nên hữu hình qua những lời nói và việc làm tốt lành của chúng con. Xin cho chúng con luôn biết sống yêu thương và quảng đại với nhau, như Chúa đã hiến tế chính thân mình để cứu chuộc chúng con. Amen.
Thánh thể cao quý linh thiêng, giờ con chiêm ngưỡng thánh nhan, và con nay vẫn vững tin Chúa ngự nơi đây. Giờ đây con thành tâm lạnh nhạt, chính máu thuyền Chúa đã trao ban, hồn con vui sướng chia trang. Vì ơn Thiên Chúa đã ban vô cùng cao xa, đây chính là mình mau Chúa đã hiến dâng để cứu muôn người. Con tâm mình thờ lạy Chúa, nguyện lên yêu mãi đến cho đời. Hồn con đang nguyện tin cầu nguyện với thánh thể cao quý linh thiêng, để con yêu mến Chúa hơn, để con luôn biết kính tôn vua nguồn yêu thương. Giờ con xin hiệp nhất với Ngài, quy sống đời bác ái yêu thương, cùng nhau chung chén đắng cay, cùng nhau chia sẻ nỗi đau với niềm lo âu. Đây chính là mình mau Chúa đã hiến dâng để cứu muôn người. con dâng mình ở lạy Chúa, nguyện bên yêu mãi đến trọn đời.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha trả lời phỏng vấn trên chuyến bay từ Macedonia về Roma. Trên chuyến bay trở về Roma từ Skopje, kết thúc chuyến tông du hai nước Bulgaria và Bắc Macedonia trong 3 ngày. Như thường lệ, Đức Thánh Cha Francisco đã dành cho các nhà báo trên chuyến bay một cuộc phỏng vấn. Các vấn đề được đề cập đến trong buổi phỏng vấn là ấn tượng của chuyến viếng thăm, sức khỏe của Đức Thánh Cha trong chuyến tông du, tương quan với chuyến thống giáo và phong chức phó tế cho phụ nữ. Liên quan đến câu hỏi về ấn tượng của Đức Thánh Cha trong chuyến tông du, Đức Thánh Cha nói rằng, hai quốc gia hoàn toàn khác nhau. Bulgaria là một quốc gia có truyền thống hàng thế kỷ, trong khi Macedonia cũng có truyền thống hàng thế kỷ, nhưng không phải là một quốc gia, họ là một dân tộc. Rồi cuối cùng thì họ cũng trở thành quốc gia, một cuộc tranh đấu đẹp. Đối với các Kitô hữu, thì Macedonia là một biểu tượng cửa ngõ của Kitô giáo đi vào phương Tây. Cả hai quốc gia đều có các cộng đồng Kitô giáo chính thống, Công giáo và Hồi giáo. Tỷ lệ chính thống chiếm phần lớn ở cả hai. Người Hồi giáo ít hơn và Công giáo là thiểu số. Nhưng có một điều tôi thấy ở cả hai quốc gia, đó là các niềm tin khác nhau có một mối tương quan tốt đẹp. Ở Bulgaria, mọi người đều có quyền diễn tả niềm tin của mình và quyền ấy được tôn trọng. Ở Macedonia, một câu của Tổng thống đánh động tôi. Ở đây không có sự khoan nhượng tôn giáo, nhưng là sự tôn trọng. Với câu hỏi về việc tìm thấy sức mạnh tinh thần và thể lý ở đâu trong chuyến viếng thăm, Đức Thánh Cha trả lời, đây là món quà từ Chúa. Khi tôi đến một nước thì tôi quên mọi thứ khác, chỉ còn lại ở đó thôi. Trong các chuyến tông du, tôi không cảm thấy mệt. Nhưng mệt sau đó. Tôi tin là Chúa ban cho tôi sức mạnh. Tôi xin Chúa cho tôi được trung thành để phục vụ Ngài, để những chuyến đi không phải là du lịch. Nhưng rồi tôi cũng không làm gì nhiều. Với câu hỏi về các giáo hội chính thống trong nước, thì Đức Thánh Cha trả lời như sau. Cách chung thì tương quan tốt, có ý ngay lành. Các thượng phụ là những con người của Chúa. Đức Thượng Phụ Kirin nói có lỗi chỗ này chỗ kia, nhưng là con người, ai mà chẳng có lỗi. Rồi có những sự kiện liên quan đến lịch sử. Tổng thống nói, việc ly giáo đã xảy ra ở Macedonia. Bây giờ Đức Thánh Cha đến để khâu lại. Tôi không biết. Là anh em, chúng ta không thể tôn thờ ma ngôi nếu không nắm lấy tay của anh em mình. Liên quan đến việc phong thánh cho chân phước Stepinac, Đức Thánh Cha nói đang nghiên cứu thêm để những sự thật được sáng tỏ với sự giúp đỡ của Đức Thượng Phụ Serbia Erenio. Với câu hỏi về việc phong chức phó tế cho phụ nữ, Đức Thánh Cha trả lời rằng, một ủy ban đã nghiên cứu trong 2 năm, nhưng họ có những ý kiến khác nhau. Về việc phong chức phó tế cho phụ nữ, có một cách hiểu về phó tế nữ khác với phó tế nam. Ví dụ, các công thức được tìm thấy cho đến nay không giống với công thức phong chức phó tế nam. Điều giống nhau được tìm thấy cho đến nay là chúc lành đan viện của viện mẫu. Đây là kết quả. Những người khác nói, không, đây là một công thức phó tế. có những phó tế nữ ngay từ đầu. Nhưng điều họ nhận có phải là bí tích hay không? Họ đã giúp trong việc làm phép rửa. Có những tài liệu nói các giám mục đã kêu gọi khi có một bạo lực hồn nhập, các nữ phó tế được cử đi xem những vết bầm trên cơ thể người phụ nữ bị chồng đánh. Nhưng không có gì chắc chắn là chức phong của họ có cùng hình thức và cùng mục đích với chức phong đối với nàng. Một số người nói rằng điều này còn nghi ngờ. Chúng ta tiếp tục nghiên cứu, nhưng cho đến thời điểm này thì chưa được. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nói thêm hai kinh nghiệm về chuyến viễn thăm. Trước hết là tại Macedonia, Ngài nhìn thấy cử chỉ phục vụ dịu dàng của các nữ tu dành cho những người nghèo. Và sau đó là kinh nghiệm mạnh mẽ khi Ngài nhìn thấy 242 thiếu nhi rước lễ lần đầu. Đức Thánh Cha nói, các em là tương lai của giáo hội và của đất nước Bulgaria. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Đại chủng điện Thánh Giuse Sài Gòn họp mặt phụ huynh chủng sinh. Sáng Chủ nhật mùng 5 tháng 5 vừa qua, Đại chủng điện Thánh Giuse Sài Gòn đã tổ chức ngày hội phụ huynh chủng sinh. Ngày hội phụ huynh chủng sinh năm nay quy tụ đông đảo phụ huynh của các thầy khối tu đức, triết học và thần học. Mở đầu chương trình, quý phụ huynh gặp gỡ anh em chủng sinh và cùng tham quan chủng viện. Vào lúc 8 giờ, quý phụ huynh được quý cha trong ban giám đốc và quý thầy chào đón tại hội trường. Kế đó, Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn đã có bài chia sẻ cùng quý phụ huynh, quý cha giáo và quý thầy với đề tài vai trò của gia đình trong tiến trình đào tạo ứng sinh linh mục. Trong bài thuyết trình, Đức cha Louis nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của gia đình trong việc hun đúc ơn gọi dâng hiến của quý thầy. Những việc làm cụ thể trong đời sống đạo nghĩa nơi gia đình, như thánh hóa bữa ăn chung trong gia đình, những buổi đọc kinh sáng, kinh tối của gia đình đã góp phần không nhỏ trong việc tạo bầu khí thiêng liêng của một chủng viện tại gia. Đức cha cũng bày tỏ sự cảm thông với các gia đình khi gặp nhiều khó khăn trong việc quy tụ các thành viên trong nhà để cử hành các giờ đạo đức chung vì nhiều lý do khác nhau trong cuộc sống. Sau phần giải lao, cha giám đốc chủng viện Giuse Bùi Công Trác đã có bài chia sẻ với mọi người tham dự. Cha Giuse nhấn mạnh đến tầm quan trọng của gia đình trong suốt quá trình quý thầy theo học tại đại chủng viện. Cha cho rằng, việc đồng hành của gia đình không chỉ là điểm tựa cho quý thầy mà còn là nguồn động viên, là bệ phóng cho quý thầy trong tương lai. Sau đó, cha Giuse chủ động mời quý phụ huynh đặt câu hỏi cho quý cha trong ban đào tạo, cũng như tiếp nhận các ý kiến của quý phụ huynh dành cho quý cha. Trong hai ý kiến đóng góp, quý phụ huynh đã nêu lên nguyện vọng của mình là muốn quý thầy có được tấm lòng yêu thương giáo dân bằng việc gần gũi và sẵn sàng lắng nghe tâm tư nguyện vọng của giáo dân, năng thăm viếng gia đình, nhất là các gia đình gặp khó khăn. Vào lúc 10:30, quý phụ huynh tham dự thánh lễ tạ ơn do Đức cha Louis chủ tế và quý cha giáo đồng tế tại nhà nguyện của đại chủng viện. Trong bài giảng thánh lễ, cha giám đốc Giuse đã chia sẻ với quý thầy về vai trò của gia đình trong đời sống tu trì, và cha cũng không quên nhắc nhở quý thầy về đạo nghĩa làm con trong gia đình. Sau thánh lễ, Đức cha Louis, quý cha giáo, quý phụ huynh và quý thầy đã dùng cơm trưa tại đại chủng viện. Ngày hội phụ huynh diễn ra tuy ngắn ngủi nhưng vẫn trang chứa ơn Chúa. Ngày gặp mặt này không chỉ là cơ hội để giúp quý cha giáo và quý phụ huynh có cơ hội gặp gỡ, trao đổi, mà còn là cơ hội để quý thầy nhận ra tình yêu thương của gia đình dành cho chính mình. Đó sẽ là động lực rất lớn cho quý thầy trong hành trình ơn gọi dâng hiến, cách riêng là trong giai đoạn được đào tạo tại đại chủng viện. Tin Macedonia. Đức Thánh Cha gặp gỡ các linh mục và gia đình của họ và các tu sĩ tại Bắc Macedonia. Chiều mùng 6 tháng 5 vừa qua, trong chuyến tông du Macedonia, Đức Thánh Cha Francisco đã có buổi gặp gỡ các linh mục, gia đình của họ và các tu sĩ tại nhà thờ chứng tòa Thánh Tâm Chúa Giêsu tại Skopje. Tại đây, Đức Thánh Cha được Đức Giám mục của Skopje, các linh mục, gia đình của họ và các tu sĩ chào đón nồng nhiệt. Rồi Đức Thánh Cha nghe chứng từ của một linh mục thuộc nghi lễ Byzantine và gia đình. Sau đó là chứng từ của một linh mục thuộc nghi lễ Latin và cuối cùng là chứng từ của một nữ tù. Sau khi nghe các chứng từ, Đức Thánh Cha có một bài huấn dụ dành cho những người hiện diện. Đức Thánh Cha nói, giáo hội đang thở bằng hai lá phổi, nghi lễ Latin và nghi lễ Byzantine, để hít đầy không khí luôn mới và tái tạo của Chúa Thánh Thần. Hai lá phổi cần thiết và bổ sung cho nhau giúp cảm nếm tốt hơn vẻ đẹp của Chúa. Chúng ta biết ơn vì cơ hội được thở cùng nhau với hai lá phổi đầy tràn cùng với ơn lành mà Chúa ban cho chúng ta. Tôi cảm ơn anh chị em và những chứng tá đời sống của anh chị em. Khi tôi lắng nghe anh chị em, tôi nhớ đến hình ảnh Maria lấy dầu thơm đổ lên chân Chúa và lấy tóc mà lau. Thánh sử kết luận rằng cả nhà sực mùi thơm. Dầu thơm tỏa khắp và tạo nên một dấu ấn không lẫn vào đâu được. Với hình ảnh tin mừng này, không ít lần chúng ta thấy cần phải tính toán. Chúng ta khởi đầu với việc xem xét mình có bao nhiêu và thấy rằng có rất ít. Khi làm việc tính toán này, thì dường như bản dự toán chạm đến vạch đỏ. Điều đó đúng. Chúa nói với chúng ta rằng, khi xây một cây tháp thì phải ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không. Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi mà không có khả năng hoàn thành. Tuy nhiên, việc tính toán có thể làm cho chúng ta rơi vào cám dỗ, nhìn vào chính mình, vào thực tại và sự khốn khó của mình. Như thế, có thể chúng ta giống hai môn đệ trên đường Emmaus, loan báo trên môi miệng, trong khi con tim chúng ta đóng lại trong im lặng của sự thất vọng tinh tế, cản trở không cho phép chúng ta lắng nghe người đi bên cạnh và là nguồn vui và phấn khởi của chúng ta. Việc tính toán giúp khám phá và gần gũi nhiều cuộc sống và hoàn cảnh mỗi ngày, những gia đình không có khả năng đi tới, người già, người cô đơn, người bệnh, người trẻ buồn phiền và không tương lai, người nghèo khó. Họ giúp chúng ta nhớ mình là ai, một giáo hội của những người hành khất, cầm lòng thương xót của Chúa. Mảnh đất này đã cho thế giới và giáo hội nơi mẹ Teresa một dấu chỉ cụ thể về làm sao một con người nhỏ bé được Chúa sức dầu lại có thể thẩm thấu mọi thứ khi mùi hương của các mối phúc tỏa trên đôi chân mệt mỏi của nhân loại chúng ta. Bao nhiêu người đã được an ủi bởi sự dịu dàng từ cái nhìn dịu dàng của mẹ được mang lại hy vọng. Được an ủi, những người bị lãng quên nhất cảm thấy họ không bị Chúa quên lãng. Lịch sử được viết bởi những con người như thế, những người không ngại dành cả cuộc đời cho tình yêu. Mỗi khi con làm điều đó cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta là con làm cho chính ta. Và những lời của Thánh Teresa Benedetta Thánh Giá chứa được bao nhiêu sự khôn ngoan. Chắc chắn những sự kiện quyết định của lịch sử thế giới được ảnh hưởng chính yếu bởi những linh hồn không được nói đến trong các sách lịch sử. Và những linh hồn mà chúng ta phải cảm ơn vì những sự quyết định trong đời sống cá nhân chúng ta, đó là điều mà chúng ta sẽ chỉ biết vào ngày mà tất cả những điều ẩn giấu sẽ được tiết lộ. Nhiều lần chúng ta nuôi hy vọng, nhiều lần chúng ta nuôi dưỡng suy tưởng rằng mọi thứ sẽ khác nếu mình mạnh mẽ, quyền lực và có ảnh hưởng. Nhưng đó không phải là bí quyết của sức mạnh, quyền lực và ảnh hưởng của chúng ta. Nhiều lần chúng ta tiêu tốn năng lượng, tài nguyên, các cuộc họp, thảo luận và chương trình để giữ lấy lối tiếp cận, nhịp điệu, viễn tượng, không những không cuốn hút người khác mà còn không thể mang lại một chút mùi hương tin mừng để an ủi và mở ra những cánh cửa hy vọng. Lời của mẹ Teresa rất đúng, những gì không hữu ích cho tôi, nó đè nặng tôi. Rồi Đức Thánh Cha nói tiếp, những lời chứng của anh chị em tương tự với mùi hương tin mừng của các cộng đoàn đầu tiên. Trong Tân Ước, chúng ta nói về hội thánh gặp gỡ trong nhà. không gian sống của một gia đình có thể được biến thành một nhà thờ tại gia, nơi cư ngụ của Thánh Thể, và Chúa Kitô hiện diện nơi bàn ăn. Tôi luôn thích nghĩ một gia đình là một hình ảnh của gia đình Nazareth với cuộc sống hàng ngày được tạo nên từ sự mệt mỏi và cả những cơn ác mộng, như khi gia đình ấy phải chịu cơn bạo tàn không thể hiểu nổi của Herode, một kinh nghiệm bi thảm vẫn còn lặp lại ngày nay ở rất nhiều gia đình tị nạn khốn khổ và đói rách.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ với các tín hữu Công giáo tại quảng trường Niad Alexandra trong chuyến viếng thăm của ngài tại Bulgaria hôm 5 tháng 5 vừa qua. Như chúng tôi đã đưa tin, Đức Thánh Cha Francisco đã đến thăm quốc gia Bulgaria hôm 5 tháng 5 vừa qua. Tại đây, vào lúc 16:45 cùng ngày, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ cho các tín hữu Công giáo tại quảng trường Niad Alexandra đệ nhất. Trong thánh lễ này, Đức Thánh Cha đã có bài giảng như sau. Anh chị em thân mến, Chúa Kitô đã sống lại, Christos Voskrese. Thật tuyệt vời khi biết rằng các Kitô hữu ở đất nước anh chị em dùng những lời này để chào nhau trong niềm vui Chúa sống lại suốt mùa phục sinh. Toàn bộ tường thuật chúng ta vừa nghe rút ra từ những trang cuối cùng của tin mừng, giúp chúng ta đắm mình trong niềm vui này là điều mà Chúa yêu cầu chúng ta truyền bá, vì nó nhắc nhở chúng ta về ba điều tuyệt vời là một phần trong cuộc sống của chúng ta với tư cách là các môn đệ, đó là Chúa gọi, Chúa gây ngạc nhiên, và Chúa yêu. Chúa gọi. Mọi thứ diễn ra trên bờ hồ Galilee, nơi đầu tiên Chúa Giêsu gọi Phêrô. Ngài đã kêu gọi ông bỏ lại công việc đánh cá của mình để trở thành một người trải lưới người. Bây giờ, sau tất cả những gì đã xảy ra với ông, sau kinh nghiệm nhìn thấy thầy mình chết và nghe tin tức về sự phục sinh của Ngài, Phêrô trở về với nghề cũ. Ông nói với các môn đệ khác, tôi đi đánh cá đây, và họ đáp, chúng tôi sẽ đi với anh. Họ dường như lùi lại một bước, Phêrô cầm lấy lưới mà ông đã bỏ lại để theo Chúa Giêsu. Sức nặng của sự đau khổ, thất vọng và sự phản bội đã trở thành như một hòn đá đè nặng lên những con tim của các môn đệ. Họ vẫn còn mang nặng trong lòng nỗi đau và cảm giác tội lỗi, và tin mừng phục sinh chưa bén rễ trong lòng họ. Chúa biết cám dỗ muốn quay lại mọi thứ như trước đây, quyến rũ chúng ta mạnh mẽ biết chừng nào. Trong Kinh Thánh, những chiếc lưới của Phêrô giống như những nồi thịt trên đất Ai Cập, là biểu tượng của một nỗi nhớ đầy cám dỗ về quá khứ, của một ao ước lấy lại những gì chúng ta đã quyết định bỏ lại sau lưng. Khi đối mặt với thất bại, tổn thương, hoặc thậm chí với thực tế là đôi khi mọi thứ không diễn ra như chúng ta mong muốn, luôn có một cám dỗ tinh tế và nguy hiểm khiến chúng ta trở nên chán nản và bỏ cuộc. Đây là tâm lý ngôi mộ nhuộm màu mọi thứ với sự thất vọng và khiến chúng ta đắm chìm trong cảm giác dịu dàng, tự thương hại, giống như một con sâu bướm ăn mòn tất cả hy vọng của chúng ta. Sau đó, điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với bất kỳ cộng đồng nào bắt đầu xuất hiện. Đó là chủ nghĩa thực dụng nghiệt ngã của một cuộc sống trong đó mọi thứ dường như diễn ra bình thường, trong khi thực tế, đức tin đang suy sụp và suy thoái thành những tư tưởng vụn vặt. Nhưng chính là vào lúc thất bại của Phêrô, Chúa Giêsu hiện ra, bắt đầu lại từ đầu, kiên nhẫn với ông và gọi ông là Simon, đó là tên Phêrô nhận được trong lần đầu tiên được Chúa gọi. Chúa không chờ đợi những tình huống hoàn hảo hay chờ cho tâm trí được định hình. Ngài tạo ra chúng. Ngài không trông đợi có thể gặp được những người không có vấn đề, không thất vọng, không vướng mắc tội lỗi hay những giới hạn. Chính Ngài đã đương đầu với tội lỗi và sự thất vọng để khuyến khích tất cả những người nam nữ hãy bền đỗ. Anh chị em ơi, Chúa không bao giờ mệt mỏi kêu gọi chúng ta. Sức mạnh của Ngài là sức mạnh của một tình yêu đảo ngược mọi kỳ vọng và luôn sẵn sàng bắt đầu lại. Trong Chúa Giê-xu, Thiên Chúa luôn cho chúng ta một cơ hội khác. Ngài mời gọi chúng ta từng ngày để làm sâu sắc thêm tình yêu của chúng ta dành cho Ngài và được hồi sinh bởi sự mới mẻ vĩnh cửu của Ngài. Mỗi sáng, Ngài đến tìm chúng ta. Ngài triệu tập chúng ta đứng dậy theo lời của Ngài, tìm kiếm và nhận ra rằng chúng ta đã được tạo ra cho trời, chứ không phải cho đất, cho đỉnh cao của cuộc sống, chứ không phải cho chiều sâu của cái chết. Và đừng tìm kiếm người sống trong những kẻ chết. Khi chúng ta đón chào Ngài, chúng ta vươn lên cao hơn và có thể nắm lấy một tương lai tươi sáng hơn, không phải như một khả năng mà là một thực tế. Khi tiếng gọi của Chúa Giê-xu hướng dẫn cuộc sống của chúng ta, trái tim của chúng ta kẻ trung hơn lên. Chúa gây bất ngờ. Ngài là Chúa của những điều bất ngờ. Ngài mời chúng ta không chỉ ngạc nhiên, mà còn tạo ra những điều đáng ngạc nhiên. Chúa gọi các môn đệ, và khi nhìn thấy họ với những tấm lưới trống rỗng, Ngài bảo họ là một điều kỳ lạ. Thả lưới vào ban ngày, một điều gì đó khá lạ thường nơi hồ nước đó. Ngài làm sống lại niềm tin của họ bằng cách thúc giục họ một lần nữa chấp nhận rủi ro, không từ bỏ bất cứ ai hay bất cứ điều gì. Ngài là Chúa của những bất ngờ, là đấng phá vỡ những rào cản đang làm tê liệt chúng ta bằng cách đong đầy chúng ta với sự can đảm cần thiết để vượt qua sự hoài nghi, bất tín và nỗi sợ thường ẩn nấp đằng sau những suy nghĩ cho rằng chúng tôi đã luôn luôn làm những việc này như thế. Chúa làm chúng ta ngạc nhiên mỗi khi Ngài gọi và yêu cầu chúng ta ra khơi lịch sử, không chỉ bằng những chiếc lưới của chúng ta, mà bằng chính bản thân của chúng ta. Ngài mời gọi chúng ta nhìn vào cuộc sống của chúng ta và của những người khác như Ngài. Vì đứng trước tội lỗi, Ngài thấy con trai và con gái Ngài được phục hồi, được cái chết, anh chị em được tái sinh, trong hoang tàn, các con tin được hồi sinh. Vậy thì đừng sợ, Chúa yêu cuộc sống của anh chị em, ngay cả khi anh chị em sợ phải nhìn vào nó và giữ nó trong tay. Bây giờ, chúng ta có thể chuyển sang điều tuyệt vời thứ ba, Chúa mời gọi và Chúa gây ngạc nhiên. Vì Chúa yêu. Tình yêu là ngôn ngữ của Ngài. Đó là lý do tại sao Ngài yêu cầu Phêrô và chúng ta học ngôn ngữ đó. Ngài hỏi Phêrô, anh có yêu mến thầy không? Và Phêrô nói có. Sau khi dành quá nhiều thời gian với Chúa Giê-xu, giờ đây ông hiểu rằng yêu thương đồng nghĩa với việc ngừng đặt mình vào vị trí trung tâm. Giờ đây ông đặt Chúa Giê-xu chứ không phải chính mình, là điểm khởi đầu. Thầy biết tất cả mọi sự, ông nói. Phêrô nhận ra yếu điểm của mình. Ông nhận ra rằng, ông không thể tự mình tạo ra tiến bộ. Và ông dựa vào Chúa và sức mạnh của tình yêu của Ngài cho đến tận cùng. Chúa yêu thương chúng ta. Đây là nguồn sức mạnh của chúng ta, và chúng ta được yêu cầu tái khẳng định điều đó mỗi ngày. Trở thành Kitô hữu là một lời hiệu triệu để nhận ra rằng tình yêu của Thiên Chúa lớn hơn tất cả những thiếu sót và tội lỗi của chúng ta. Một trong những thất vọng và khó khăn lớn của chúng ta ngày nay không bắt nguồn từ nhận thức rằng Thiên Chúa là tình yêu, mà là từ cách thế chúng ta tuyên xưng và làm chứng cho Ngài, khiến cho nhiều người nghĩ rằng đó không phải là danh của Ngài. Thiên Chúa là tình yêu, một tình yêu ban tặng chính mình, mời gọi và gây ra những bất ngờ. Ở đây chúng ta thấy phép lạ của Thiên Chúa, đấng biến cuộc sống của chúng ta thành những tác phẩm nghệ thuật nếu chúng ta để mình được dẫn dắt bởi tình yêu của Ngài. Nhiều nhân chứng của lễ phục sinh ở vùng đất được chúc phúc này đã tạo ra những kiệt tác tuyệt vời. Khi được linh hứng từ đức tin đơn sơ và tình yêu vĩ đại, trao bàn cuộc sống của mình, họ trở thành những dấu chỉ sống động của Chúa vượt qua sự thờ ơ với lòng can đảm và đưa ra một đáp trả Kitô đối với những mối quan tâm mà họ gặp phải. Hôm nay chúng ta được mời gọi để ngước mắt lên và thừa nhận những gì Chúa đã làm trong quá khứ và cùng với Ngài bước đi trong tương lai, biết rằng dù chúng ta thành công hay thất bại, Ngài sẽ luôn ở đó tiếp tục bảo chúng ta hãy thả lưới. Ở đây tôi muốn nhắc lại những gì tôi đã nói với những người trẻ trong tông phấn gần đây của tôi. Một giáo hội trẻ, không trẻ về mặt tuổi tác, nhưng trẻ trung trong ân sủng của Thánh Linh, đang mời gọi chúng ta làm chứng cho tình yêu của Chúa Kitô, một tình yêu truyền cảm hứng và hướng dẫn chúng ta gắng sức vì thiện ích chung. Tình yêu này cho phép chúng ta phục vụ người nghèo và trở thành nhân vật chính của cuộc cách mạng bác ái và phục vụ, có khả năng chống lại các bệnh lý của chủ nghĩa tiêu dùng và chủ nghĩa cá nhân hời hợt. Tràn ngập tình yêu của Chúa Kitô, anh chị em hãy là những chứng nhân sống động của tin mừng ở mọi góc của thành phố này. Đừng sợ trở thành những vị thánh mà vùng đất này đang rất cần. Đừng sợ sự thánh thiện. Nó sẽ không lấy đi năng lượng của anh chị em. Nó sẽ không lấy đi sức sống hay niềm vui của anh chị em. Trái lại, anh chị em và tất cả con trai và con gái của vùng đất này sẽ trở thành những gì mà Chúa Cha có trong tâm trí khi Ngài tạo ra anh chị em. Hãy là những người được mời gọi, bỡ ngỡ và được sai đi cho tình yêu. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo dành cho người trẻ do Tiến Hưng phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tìm hiểu lần trước, chúng ta đã nói tóm lược về hai bản kinh Tin Kính, hay còn gọi là các bản tín điều của giáo hội. Từ bài hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chi tiết và kỹ lưỡng hơn từng tín điều, như được tuyên xưng trong kinh Tin Kính mà chúng ta vẫn thường đọc vào các ngày Chủ nhật. Trong tín điều các thánh tông đồ, đặc biệt trong tín biểu Nicea Constantinopoli, chúng ta tuyên xưng rằng: Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Vậy, tại sao chúng ta lại tuyên xưng chỉ có một Thiên Chúa? Trước hết, cần phải tái khẳng định rằng, theo quan điểm của chúng ta về Chúa hay Thượng Đế, thì Ngài là đấng toàn năng, toàn thiện và toàn mỹ. Ngài là đấng cao cả nhất, vượt trên hết mọi sự. Vì thế chúng ta tin và tuyên xưng chỉ có một Thiên Chúa, và theo lý luận tự nhiên chỉ có thể có một Thiên Chúa mà thôi. Nếu có ai đó cho rằng có hai Thiên Chúa thì chắc chắn một trong hai không phải là Chúa. Trong Kinh Thánh, Chúa Giêsu đã tái khẳng định niềm tin của dân Israel vào Thiên Chúa duy nhất, khi Người lặp lại lời Kinh Thánh Cựu Ước rằng: Nghe đây hỡi Israel, Đức Chúa Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Nhân tiện cũng nói thêm, hiện nay trên thế giới chỉ có ba tôn giáo tuyên xưng Thiên Chúa duy nhất, đó là Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo. Mà xét cho cùng, cả ba tôn giáo này đều có chung một nguồn gốc. Giữa Do Thái giáo và Kitô giáo có một mối liên hệ mật thiết, gần gũi và có thể hòa nhập vào nhau. Riêng Hồi giáo, tuy cũng tuyên xưng vào Thiên Chúa duy nhất của tổ phụ Abraham, nhưng giáo thuyết của Hồi giáo
lại khác biệt rất nhiều với Do Thái giáo và Kitô giáo. Chúng ta cũng cần phải nói thêm rằng, thuật ngữ Thiên Chúa hay Thượng Đế mà chúng ta dùng được chỉ về đấng tối cao, đấng vượt trên tất cả mọi sự, vượt trên khả năng nhận thức và trí hiểu biết của chúng ta. Chúng ta không thể gọi chính xác tên của Ngài. Như vậy, vấn đề lại tiếp tục được đặt ra là, nếu chúng ta không thể gọi chính xác tên của Thiên Chúa, thì làm sao có thể nói về Ngài hay kêu cầu lên Ngài? Đó cũng chính là vấn đề mà trong Cựu Ước, Mô-xê đã đặt ra với đấng đã hiện ra với ông trong hoang địa, nơi bụi gai cháy sáng. Ông đã xin đấng ấy tỏ cho ông danh hay tên của Ngài, và đấng ấy đã đáp lời ông. Kể từ đó, dân Israel có một danh bí nhiệm được dành riêng cho đấng mà tổ tiên họ tôn thờ, đấng sắp đến để giải thoát họ khỏi ách nô lệ. Vì quả thực, Thiên Chúa không muốn để danh của Ngài giấu kín mãi. Người không muốn được tôn kính như một đấng tối cao mà người ta chỉ cảm thấy lờ mờ hay tiên đoán. Mặc dù vượt trên tất cả, nhưng Thiên Chúa vẫn muốn được nhận biết và kêu cầu như một nhân vị hiện hữu thật sự và hoạt động trong không gian và thời gian. Tuy đã mặc khải cho dân Israel biết tên của Ngài là Yahweh, nhờ đó dân Israel có thể kêu đến với Ngài, kêu cầu Ngài. Tuy nhiên, Ngài vẫn là Thiên Chúa ẩn giấu, là một mầu nhiệm đang hiện hữu. Danh Yahweh có thể được dịch ra là đấng hiện hữu. Dân Israel tôn kính danh thánh đó. Họ không bao giờ dám sướng lên danh mà Ngài đã mặc khải cho họ. Vì vậy, họ đã tìm cách thay thế danh đó bằng tiếng Adonai, cũng có nghĩa là Chúa. Sau này, Tân Ước đã dùng chính từ này để tôn kính Đức Giêsu như là Thiên Chúa thật. Giêsu là Chúa. Vậy, khi chúng ta tuyên xưng Thiên Chúa là đấng chân thật, điều đó có nghĩa là gì? Thưa, điều đó có nghĩa là Thiên Chúa là sự thật, là sự sáng. Trong Thiên Chúa không có tối tăm hay mờ ám. Lời của Chúa là sự thật, luật của Ngài là sự thật. Chính Chúa Giêsu bảo đảm về sự thật của Thiên Chúa trước tòa Pilato. Ta sinh ra, ta đến thế gian để làm chứng cho sự thật. Khoa học không thể đặt Thiên Chúa vào một tiến trình thử nghiệm hay khảo sát. Vì Thiên Chúa không giống như một đồ vật, không phải là đối tượng của khoa học. Vì Thiên Chúa là đấng có ngã vị, nên Ngài cũng chấp nhận để đi vào tiến trình thử nghiệm bằng kinh nghiệm cá nhân với con người. Như vậy, những ai tin vào Ngài có thể khám phá ra Ngài và có kinh nghiệm riêng với Ngài. Nói cách khác, nếu Thiên Chúa không phải là sự thật, thì đức tin và lý trí không thể nào đối thoại với Ngài được. Vậy, khi nói Thiên Chúa là tình yêu, điều đó có nghĩa là gì? Thưa, khi nói Thiên Chúa là tình yêu, chúng ta tuyên xưng rằng Ngài dựng nên mọi sự, bao bọc mọi sự với lòng nhân từ vô biên của Ngài. Ngài không chỉ tuyên bố Ngài là tình yêu, mà còn làm chứng cho tình yêu. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì vạn hữu. Trên thế giới này, không có tôn giáo nào dám nói như Kitô giáo, Thiên Chúa là tình yêu. Dù kinh nghiệm về đau khổ và về sự dữ đã khiến người ta nghi ngờ rằng liệu Thiên Chúa có thực sự là tình yêu không? Nhưng đức tin giúp chúng ta quả quyết mạnh mẽ như thế. Trong Cựu Ước, Thiên Chúa đã phán qua lời của ngôn sứ Isaiah rằng, vì ngươi có giá trước mắt ta, và ta yêu mến ngươi, đừng sợ, vì ta ở với ngươi. Người còn nói rằng, có người mẹ nào lại quên đứa con mình đã mang nặng đẻ đau, nhưng dù chúng có quên đi chăng nữa, thì phần ta cũng sẽ không hề quên ngươi. Này, ta đã khắc tên ngươi trên bàn tay ta. Một cách cụ thể nhất, khi Chúa Giêsu hiến mình trên thập giá, người xác thực tất cả những lời người đã nói về tình yêu của Thiên Chúa. Vậy, một khi đã nhận biết Thiên Chúa là chân lý, là sự thật, Thiên Chúa là tình yêu, bạn sẽ làm gì khi bạn đã thực sự nhận biết Ngài? Một khi chúng ta đã nhận biết Thiên Chúa, chắc chắn rằng, một khi chúng ta đã nhận biết Thiên Chúa, chúng ta phải đặt người lên vị trí quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta. Và như thế, đời sống mới của chúng ta sẽ bắt đầu. Vì việc nhận biết Thiên Chúa không chỉ là một hành động chóng qua, nhưng nó là một tiến trình suốt cả cuộc đời, để thực sự gặp gỡ Ngài trong tình yêu. Nói cách khác, là Kitô hữu đồng nghĩa với việc chúng ta chấp nhận sống theo giáo huấn của Đức Kitô và còn làm cho mọi người biết đạo lý yêu thương của Kitô giáo, yêu thương cả địch thù. Trần Phước, Charles de Foucault, là một Kitô hữu đã chọn sống ẩn dật trong sa mạc Sahara, đã nói: từ khi tôi biết là có Thiên Chúa, tôi không thể làm gì khác hơn là chỉ sống cho Ngài mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy chúng ta đã tìm hiểu về Thiên Chúa là đấng duy nhất, đấng là sự thật và là tình yêu. Chính tình yêu đó đã thúc đẩy Ngài sáng tạo nên vũ trụ, sáng tạo nên con người. Những ai đã nhận biết được Ngài thì cũng sống theo giáo huấn của Ngài và bày tỏ cho người khác biết về bản tính của Ngài là sự thật và là tình yêu. Trong bài lần tới, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu một Thiên Chúa có ba ngôi vị là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp Gỡ Đức Thánh Cha. Lòng bác ái phải dịu dàng vui tươi chứ không chua cay gắt gỏng. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư mùng 8 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Như chúng ta đã biết, Đức Thánh Cha vừa kết thúc chuyến viếng thăm 3 ngày tại hai nước Bulgaria và Bắc Macedonia, từ Chủ nhật mùng 5 tháng 5 đến chiều tối thứ Ba mùng 7 tháng 5 vừa qua. Do vậy, trong buổi tiếp kiến chung này, Đức Thánh Cha đã thuật lại những hoạt động của Ngài trong chuyến viếng thăm vừa qua, cũng như chia sẻ những kinh nghiệm thiêng liêng của Ngài. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu liên kết với hai dân tộc này trong tinh thần và cầu nguyện cho hiện tại và tương lai của họ. Đức Thánh Cha cảm tạ Thiên Chúa đã cho Ngài được thực hiện những cuộc viếng thăm này và Ngài cũng bày tỏ lòng biết ơn chính quyền dân sự hai nước đã đón tiếp Ngài trọng thể và tạo điều kiện cho chuyến viếng thăm. Tiếp đến, Đức Thánh Cha cảm ơn các giám mục và các cộng đoàn giáo hội về tình cảm nồng nhiệt và sốt sắng của họ trong cuộc hành hương của Ngài. Nói về cuộc viếng thăm Bulgaria, Đức Thánh Cha chia sẻ rằng, tại Bulgaria, ký ức sống động về Thánh Giáo Hoàng Gioan 23, người đã được sai đến quốc gia này vào năm 1925, đầu tiên như là vị kinh lược tông tòa và sau đó là đại diện tông tòa, đã hướng dẫn tôi. Được tấm gương bác ái và lòng bác ái mục vụ của Ngài hướng dẫn, tôi đã gặp dân tộc đó, dân tộc được mời gọi trở thành cầu nối giữa các miền Trung, Đông và Nam của châu Âu. Với khẩu hiệu hòa bình dưới thế, tôi đã mời gọi tất cả bước đi trên hành trình huynh đệ. Và trên con đường này, đặc biệt tôi đã có niềm vui thực hiện một bước tiến trong cuộc gặp gỡ với Đức Thượng Phụ Neophit của Tòa Thượng Phụ Giáo hội Chính thống Bulgari và các thành viên của Thánh Hội đồng. Thật ra là các Kitô hữu, ơn gọi và sứ mệnh của chúng ta là trở thành dấu chỉ và thí phụ hiệp nhất, và chúng ta có thể làm điều đó với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, bằng cách đặt những điều hợp nhất chúng ta trên những điều đã chia rẽ hoặc vẫn chia rẽ chúng ta. Nước Bulgari hiện nay là một trong những miền đất đã được hai thánh Cyrilo và Metodio truyền giảng tin mừng. Thánh Giáo hoàng Gioan Paulo đã đặt hai vị thánh này cùng với thánh Điển Đức làm các thánh bổn mạng của châu Âu. Tại Sofia, trong nhà thờ chính tòa hùng vĩ của Tòa Thượng Phụ Thánh Alexander Nevsky, tôi đã dừng lại cầu nguyện trước ảnh thánh Cyrilo và em là Metodio. Các ngài là người gốc Hy Lạp, đã biết dùng sự sáng tạo văn hóa để chuyển trao sứ điệp Kitô giáo cho các dân tộc Slav. Các ngài đã phát minh ra các mẫu tự mới để dịch kinh thánh và các bản văn phục vụ sang ngôn ngữ Slav. Ngày nay cũng cần có những nhà truyền giảng tin mừng nhiệt thành và sáng tạo, để tin mừng có thể đến được với những người chưa biết tin mừng, và để tin mừng có thể tưới mát cho những miền đất mới, nơi những cội rễ Kitô giáo đang bị khô héo. Với ý tưởng này, tôi đã cử hành hai thánh lễ với Tổng đoàn Công giáo Bulgari và khuyến khích họ hãy hy vọng và sinh sôi hoa trái. Tôi tái cảm ơn Cộng đoàn Dân Chúa Bulgari đã tỏ cho tôi thấy họ tràn đầy đức tin và tình yêu. Hoạt động cuối cùng của tôi ở Bulgari được thực hiện cùng với các vị đại diện của các tôn giáo khác nhau. Chúng tôi đã cầu xin Thiên Chúa ơn bình an trong khi một nhóm thiếu nhi mang các ngọn đuốc cháy sáng, biểu tượng của đức tin và hy vọng. Tiếp đến, Đức Thánh Cha chia sẻ về cuộc viếng thăm Bắc Macedonia. Đức Thánh Cha nói, tại Bắc Macedonia, tôi đã được đồng hành bởi sự hiện diện sâu sắc về tinh thần của mẹ Teresa Cancuta. Mẹ Teresa sinh tại Skopje vào năm 1910, và tại giáo xứ của mẹ, mẹ đã được lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo và học yêu quý Chúa Giêsu. Nơi người phụ nữ này, bé nhỏ nhưng tràn đầy sức mạnh nhờ hoạt động của Chúa Thánh Thần trong mẹ, chúng ta nhìn thấy hình ảnh của giáo hội ở quốc gia đó và những miền ngoại vi của thế giới. Một cộng đoàn bé nhỏ với ân sủng của Chúa Kitô trở thành một ngôi nhà đón tiếp nơi nhiều người tìm được sự hồi phục cho cuộc sống của họ. Tại đài tưởng niệm mẹ Teresa, tôi đã cầu nguyện trước sự hiện diện của các vị lãnh đạo tôn giáo và đông đảo những người nghèo, và tôi đã làm phép viên đá đầu tiên để xây dựng đền thánh dân kính mẹ. Bắc Macedonia là một quốc gia độc lập vào năm 1991. Tòa thánh đã tìm cách ủng hộ quốc gia này ngay từ đầu lịch sử của nó. Với việc viếng thăm, tôi muốn khuyến khích trên hết khả năng đón tiếp theo truyền thống của nó, những nhóm sắc tộc và tôn giáo, cũng như sự dấn thân của nó trong việc đón tiếp và trợ giúp một số đông người di dân và tị nạn trong giai đoạn quan trọng từ năm 2015 đến 2016. Ở đó, họ đón tiếp rất nhiều, họ có trái tim vĩ đại. Những người di dân gây nên những vấn đề cho họ, nhưng họ đón tiếp và yêu thương những người di dân. Và thế là học giải quyết các vấn đề. Đây là một điều vĩ đại của dân tộc này. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ. Về chiều kích thành lập, Bắc Macedonia là một quốc gia còn trẻ trung, một quốc gia nhỏ bé và cần mở lòng ra với những chân trời rộng lớn nhưng không đánh mất gốc rễ của chính mình. Vì thế, thật sự là ý nghĩa khi ở đó đã diễn ra cuộc gặp gỡ với những người trẻ. những thiếu niên nam nữ thuộc các hệ phái Kitô khác nhau và cả các tôn giáo khác, ví dụ như người Hồi giáo. Tất cả được quy tụ bởi ước muốn xây dựng một điều gì đó tốt đẹp cho cuộc sống. Tôi đã khuyến khích họ ước mơ thật nhiều và hãy hành động như thiếu nữ Anne là mẹ Teresa sau này, bằng cách lắng nghe tiếng Chúa nói trong cầu nguyện và trong thân xác của những người anh chị em nghèo khổ nhất. Tôi bị đánh động khi đến thăm các nữ tu dòng mẹ Teresa, các chị ở với người nghèo. Tôi bị đánh động bởi sự dịu dàng tin mừng của những người nữ này. Và sự dịu dàng này được sinh ra từ cầu nguyện, chầu thánh thể. Các nữ tu đón tiếp tất cả. Họ cảm thấy mình là chị em, là mẹ của tất cả, và họ đối xử với sự dịu dàng. Nhiều lần, các Kitô hữu chúng ta đánh mất đi chiều kích dịu dàng. Và khi không có sự dịu dàng, chúng ta trở nên nghiêm khắc, chua cay. Những nữ tu này ngọt ngào, dịu dàng và làm việc bác ái, nhưng không phải là bác ái giả hình. Ngược lại, khi người ta thực hành bác ái mà không có sự dịu dàng, không có tình yêu, giống như là chúng ta đổ một ly giấm vào trong hoạt động bác ái. Bác ái là vui tươi, chứ không phải là chua cay. Những nữ tu này là một tấm gương tốt. Xin Chúa chúc lành cho tất cả các chị. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ. Bên cạnh chứng từ của các người trẻ, tại Skopje, tôi đã nghe chứng từ của các linh mục và các tu sĩ, những người nam nữ đã dâng hiến cuộc đời cho Chúa Kitô. Sớm hay muộn, họ cũng bị cám dỗ nói rằng, Chúa ơi, sự dâng hiến bé nhỏ này của con có nghĩa gì trước những vấn đề của giáo hội và của thế giới? Bởi thế, tôi đã nhắc họ rằng, một chút men có thể làm cho cả khối bột dậy men và một chút hương thơm tinh khiết và cô đặc tỏa hương thơm cho toàn bộ môi trường xung quanh. Đó là mầu nhiệm của Chúa Giêsu Thánh Thể, hạt giống sự sống mới cho toàn thể nhân loại. Trong thánh lễ chúng tôi đã cử hành tại quảng trường Skopje, tại một miền ngoại vi của châu Âu ngày nay, thêm một lần nữa đã thanh tân phép lạ của Thiên Chúa với một ít bánh và cá, được bẻ ra và chia sẻ, làm dịu cơn đói của đám đông. Chúng ta hãy phó thác hiện tại và tương lai của các dân tộc mà tôi đã thăm viếng trong chuyến viếng thăm này cho sự quan phòng vô hạn của Thiên Chúa. Và tôi mời gọi anh chị em cầu xin Đức Mẹ để mẹ chúc phúc cho hai quốc gia Bulgaria và Bắc Macedonia này. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người hiện diện. Kính mời quý vị cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh lạy cha.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum. Sia voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos da malo.
Domine vobiscum,
et cum spiritu tuo,
sit nomen Domini benedictum,
et opnumque lusque in seculum,
aeterium nostrum in nomine Domini,
qui feci caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius e Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, Vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư mùng 8 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Hồng Thủy thực hiện. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha lần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Chót mang vạn phận của con người, mong manh quá Chúa ơi, xác thân đam mê bao nhiêu năm. Con xa bờ lạc lối, dù con lầm lỗi, Chúa thứ tha, mong muốn con hối tội. Chúa như người cha, vòng tay sang ôm đón con vào. Lòng thương xót Chúa như đại dương bao la thật hằng hà, con muốn tâm mình và ngục lặng trong đại dương của Chúa. Lòng con sung sướng hát vang khi con ở trong Chúa. Hãy hát lên một khúc ca và tán dương tình thương Chúa
Giêsu. Trong một khóa huấn luyện kỹ năng sống cho các bạn trẻ, người hướng dẫn đưa ra một bài tập nhỏ. Mỗi học viên phải vẽ một bức tranh có hình con rồng. Có người phóng bút vẽ theo trí tưởng tượng của mình. Đa số các học viên khác bối rối không biết vẽ vì chưa từng nhìn thấy con rồng bao giờ. Sau đó, người hướng dẫn đưa ra cho các học viên một hình mẫu và hướng dẫn họ vẽ từ những nét căn bản nhất. Sau một giờ đồng hồ, tất cả các học viên đều vẽ được bức tranh có hình con rồng oai hùng đang bay xuyên qua những đám mây. Khi ngắm lại bức vẽ, cả lớp mới trầm trồ và ngạc nhiên, không ngờ mình lại có thể vẽ được bức tranh tuyệt đẹp, không khác gì một họa sĩ chuyên nghiệp. Quý vị và các bạn thân mến, sở dĩ các học viên vẽ được bức tranh con rồng vì có hình mẫu và có người hướng dẫn. Làm việc gì cũng vậy. Một khi đã có người hướng dẫn chỉ dạy, thì mọi việc trở nên dễ dàng và có thể sẽ thành công. Trong tiến trình lưng thao theo Thánh Y Nhã, người thực hành cần có một yếu tố quan trọng, đó là ao ước thánh. Ao ước này thúc đẩy người ta luôn khát khao tìm kiếm Thiên Chúa và trở nên hoàn thiện như người. Bởi lẽ, Thiên Chúa là điểm quy chiếu và là cùng đích của cuộc đời ta. Ngày hôm nay cần phải cố gắng để nên tốt hơn ngày hôm qua. Trong đời sống thiêng liêng, chúng ta có một hình mẫu và người hướng dẫn là Thầy Giêsu. Người đưa dẫn chúng ta nhận biết Thiên Chúa Cha là nguyên mẫu của tình yêu thương. Chúa Giêsu đã khẳng định với các môn đệ rằng, ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha, Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy. Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra, nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính người làm những việc của mình. Chúa Giêsu chính là hiện thân của Chúa Cha, người đã đến thế gian để mặc khải cho nhân loại biết Thiên Chúa Cha. Chúa Giêsu đã dùng lời nói, dùng tình yêu thương mà hướng dẫn con người sống theo ý muốn của Thiên Chúa. Không những thế, Chúa Giêsu còn nêu gương cho chúng ta về đời sống phục vụ. Người đã vâng phục và hoàn trọn kế hoạch cứu độ nhân loại. Trong thực tế cuộc sống, chúng ta thường không dễ dàng thi hành theo lời Chúa dạy. Chúng ta tự mãn cho mình có đủ khả năng làm được mọi sự. Chúng ta có tham vọng thoát khỏi vòng tay yêu thương của Thiên Chúa để tự mình định đoạt tương lai đời mình. Một số người trẻ quen sống trong môi trường được bọc đường, trong một gia đình có đầy đủ mọi thứ tiện nghi làm thỏa mãn nhu cầu hưởng thụ. Họ không quen lắng nghe sự hướng dẫn của người khác, mà thích khẳng định chính mình. Họ thích nổi loạn, làm người đi hoang để gây sự chú ý. Được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa, ơn gọi của chúng ta là trở thành họa ảnh sống động của Thiên Chúa theo gương Đức Giêsu, đấng trẻ trung muôn đời muốn ban cho chúng ta một trái tim mãi trẻ trung. Trong ý nghĩa đó, Thánh Phaolô Tông Đồ cũng mời gọi chúng ta cần có lòng thương cảm, đức khiêm nhường và kiên nhẫn, chịu đựng lẫn nhau và sẵn sàng tha thứ cho nhau. Trong tông huấn Đức Kitô đang sống, Đức Thánh Cha Francisco dành sự quan tâm ưu ái đến người trẻ. Ngài xác tín, tuổi trẻ đích thực là phải có một trái tim có khả năng yêu thương, cho dù mọi thứ ngăn cách chúng ta với người khác, làm cho tâm hồn chúng ta già cỗi đi. Chúa Kitô đang sống, Người là niềm hy vọng của chúng ta, Người mang tuổi trẻ đến với thế giới của chúng ta. Lời đầu tiên tôi muốn nói với mọi Kitô hữu trẻ là, Chúa Kitô đang sống, và Người muốn các bạn sống. Người ở trong các bạn, Người ở bên cạnh các bạn, và Người không bao giờ bỏ rơi các bạn, bất kể các bạn lang thang bao xa. Người luôn ở đó, đấng phục sinh. Người kêu gọi các bạn quay lại với Người và bắt đầu lại từ đầu. Khi các bạn cảm thấy mình già cỗi đi vì buồn sầu, oán hận hay sợ hãi, nghi ngờ hay thất bại, Người vẫn luôn ở đó để khôi phục sức mạnh và niềm hy vọng của các bạn. Lạy Chúa Giêsu là vẻ đẹp toàn thiện của Thiên Chúa. Xin thánh hóa chúng con trong chân lý và tình yêu. Xin cho chúng con biết lắng nghe và thực hành lời Chúa dạy, để cuộc sống chúng con luôn thể hiện sức sống, vẻ đẹp và niềm vui an bình của Chúa cho mọi người. Amen.
Đã bao nhiêu lần trong hoang lạc, đời con mãi ngủ say. Chúa thức tỉnh con trong yêu thương, nhưng con đã từ chối. Ngài không bỏ rơi, vẫn thiết tha lôi kéo con trở lại. Trái tim người cha lòng đổi thay và giúp con quay về. Lòng thương xót Chúa như đại dương bao la thật hãi hòa, con muốn tâm mình và mục lặng trong đại dương của Chúa. Lòng con sung sướng trong Chúa, hãy hát lên một khúc ca và tán dương tình thương Chúa yêu hờn. Lòng thương xót Chúa như đại dương bao la thật hãi hòa, con muốn tâm mình và mục lặng trong đại dương của Chúa. Lòng con sung sướng hát
chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.
Tình thương Chúa.